Nghĩa là như vậy, tất cả Phật nói tất cả như từ thân tâm mình cho đến cảnh vật đây đều từ trong cái chân tâm nó hiện thôi. À, mà bây giờ á, mình lại mê nó, là nhận cái bị hiện. À, nhận cái bị hiện là mình. Cho nên đây Phật mới gọi đó là bỏ sót mất cái tâm tánh chân thật như màu, nhận cái mê ở trong cái ngộ. Không? Nó là vốn là sáng suốt, không? Mà mình lại không nhận, lại nhận cái gọi là cái bị hiện. À, cho nên gọi là nhận cái mê trong cái ngộ, không? Nghĩa là không có cái gì rời ngoài tâm thể mà riêng có. Cái chỗ này mấy mình để xét kỹ coi phải vậy không à? Có cái gì rời ngoài tâm thể mà riêng có không? À, nếu mà nhìn theo thế gian á, thì ví dụ như cái cảnh vật bên ngoài thì nó bên ngoài rồi, đâu có nằm ở trong tâm thể của mình được, phải không? Hoặc là như mặt trời, mặt trăng thì nó nằm ở tuốt ở trên trời kia, làm sao mà là nằm ở trong tâm thể mình được? Mà đây nó là điều từ trong tâm thể mà hiện. À, cho nên chỗ đó là chỗ phải thấy và hiểu cho nó thật kỹ. À, nó hiện từ trong tâm thể hiện đây không có nghĩa là nó là cái ở trong tâm mình. Mình là cứ nghĩ là nếu mà nó từ trong tâm thể mà hiện thì nó phải nằm ở trong tâm mình, phải không? À, mà nếu nằm ở trong tâm mình đó thì mình sẽ thấy tâm mình nó cũng thành ra giống một vật nữa rồi. À, ở đây á, nó không có cái gì ngoài tâm thể mà hiện, tức là không có cái gì rời ngoài tâm mà có, phải không? Nếu mà rời ngoài tâm á, thì cái gì mà biết có các thứ đó? Cái gì đấy coi, phải không? Rời ngoài tâm thì cái gì mà biết có mấy thứ đó? Cả trên sao quả, sao mộc. Nếu mà rời tâm lấy cái gì biết có? Cho nên nếu ngoài tâm á, thì dù cho nó có cũng như không à, phải không? Rõ ràng ấy, nếu rời ngoài tâm thì cho dù cho nó có đi nữa thì có cũng như không thôi. Do tâm mới biết có nó, cho nên gọi là không thể rời ngoài tâm mà có, là như vậy đó. Cho nên từ tâm hiện là như vậy, chứ không phải là nó hiện được cái gì, nó nằm ở trong tâm mình. Nếu nó nằm ở trong tâm mình thì nó tâm mình mà nó sanh ra các vật đó. Rồi cho nên là hiểu theo kiểu đó, mình nói là tam giới dư tâm, rồi cái gì cũng do tâm mình sanh ra hết. Thì ngồi đây, mình ngồi đây cái mình sanh ra mấy thứ kia thì coi. Thì hiểu kiểu đó là hiểu theo kiểu mà gọi là máy móc. Và hiểu được ý đó. Như vậy thì không có cái gì rời ngoài tâm mà nó thành có được hết đâu. Do tâm biết thì nó mới có các thứ đó nó mới hiện. À, thì như vậy mà mọi người á thì lại sao? Lại chỉ nhận những cái mà gọi là cái bị hiện thôi, những cái đã hiện thôi, mà bỏ quên mất cái tâm thể sẵn nơi đây. À, cho nên đây gọi là nhận cái mê ở trong cái ngộ. Phải không? Nhận cái mê ở trong cái ngộ là vậy đó. À, nhận những cái bị hiện đó thôi à, còn quên mất cái thể sáng suốt này. À, cái biết là đang hiện hữu mình đây. Phải không? Đó, khi mà mình biết cái này, biết cái kia rồi á, thì chỉ nhận có những cái mà bị biết đó thôi à. Còn mà cái đang biết đây, cái đang hiện hữu đây thì đã quên. Đó gọi là nhận cái mê ở trong cái ngộ chứ gì. Cái này là cái sáng suốt rõ ràng mà không nhận. À, mà khi mà nói là nhận cái mê trong cái ngộ đó, thì đó cũng là một cái ngầm ý nữa. Vậy là cái mê ở trong cái ngộ thì tức là ngay cái mê đó là sao? Là cái ngộ nó cũng nằm ở trong đó thôi. Vậy thì chỉ cần sao? Ngược lại thì ngộ là cũng ngộ ngay cái mê đó. Phải không? Nhận cái mê ở trong cái ngộ thì về ngộ là cũng ngộ ngay cái mê đó thôi, chứ không đâu khác hết. À, vậy thì ngay đó mình nhớ lại là xong thôi. À, đơn giản trên đó là một cái ngầm ý. À, nghĩa là tâm nó vốn là nó sáng suốt. À, tự nó như vậy rồi mà mình tự mình quên nó đi. Phải không? À, cho nên gọi là mê. Bây giờ nhớ trở lại là ngộ, là giác. Vậy thôi. À, ở đây mê chỉ ra mà hối muội, tức là mờ tối đó, thấy không? Mê làm thành hư không. Rồi trong cái hư không mà mờ tối đó đó mới kết cái tối làm thành sắc. Rồi cái sắc đó nó mới lẫn lộn với cái vọng tưởng, rồi lấy cái tướng tưởng đó đó làm cái thân của mình. À, rồi bây giờ mới nhóm hợp các cái duyên ở bên trong đó đó, nó dao động rồi mới rong ruổi đuổi ra bên ngoài, nghe không? Giờ lấy cái tướng mà gọi là lăng xăng mà mờ mờ đó đó, nghe không? Cho đó là tâm tánh. À, thì như vậy một phen mà đã mê nó mà cho là tâm rồi á, thì quyết định là làm cái tâm đó nó ở trong thân. Vậy thì tất cả thân tâm á đều là ở trong cái chân tâm đó hiện ra hết, bây giờ lại nhận cho lại cái tâm nó ở trong thân. Phải không? Đó, ở đây cuộc hạn nó rồi. Cho nên chẳng biết cái từ sắc thân cho đến bên ngoài là núi sông, là hư không và đất đều là cái vật mà nó hiện ở trong chân tâm thôi. Bây giờ đây á thì lại nhận cái tâm ở trong thân. Cho nên đây Phật mới ví dụ cũng giống như là bỏ 100.000 cái biển cả lóng trong mà lại nhận một hòn bọt, gọi cho đó là toàn biển cả, tức là toàn tâm của mình. Cho nên Phật nói đây gọi là cái bọn người mê ở trong mê, phải không? Như vậy đó là chỗ này là chỗ nó rất là tế nhị, không? Dẫn rõ cho mình thấy cái đầu mối mê lầm, mờ tối đó, lấy cái đó làm hư không, rồi trong cái hư không mờ tối đó đó, rồi nó mới kết cái tối làm thành sắc, rồi cái sắc lẫn với vọng tưởng, lấy cái tướng tưởng là làm thân, đó là có thân rồi. Rồi bây giờ mới nhóm các cái duyên ở bên trong đó, nó dao động, nó rong ruổi bên ngoài, lấy đó làm tâm tánh. Cho nên rồi thành ra tâm nó ở trong thân. Nó, tức là sao? Tức là cái tâm tánh của mình vốn là sáng suốt, phải không? Bây giờ sáng suốt mà giờ tôi quên nó đi, phải không? Nó vốn là sáng suốt nhiệm màu, bây giờ quên nó đi cho nên thành mờ tối, phải không? Quên nó thành mờ tối, mà cái mờ tối này nó mênh mang, không có gọi là cái điểm tựa, gọi là cái bất giác, nó đâu có điểm tựa gì, cho nên nó mờ tối mênh mang không điểm tựa, không biết đâu là bờ mé, cho nên gọi là mê vọng thành hư không. Cái hư không nó mênh mang, cho nên khi mà mình mờ quên cái sáng suốt này rồi thì thấy nghĩa là coi như là cái mê nó mênh mang không biết đâu là bờ, giống như hư không. Cho nên đây là mờ tối lấy đó thành hư không. Chính ở chỗ này mà những người mà không có giác ngộ mà cho thấu suốt ở thế gian rồi có khi tu cũng được chứng đến một cái trình độ định tâm nào đó, cũng thấy được đến cái chỗ mà mờ mờ tối tối đó, nhưng mà không thấy được cái gốc từ cái tâm sáng suốt. Cho nên rồi lấy cái chỗ mờ mờ tối đó làm cái chỗ coi như là chỗ ban đầu của mình. Cho nên thí dụ cũng như là bên Ấn Độ thì nói chỗ đó là chỗ minh sơ thần ngã đó, minh sơ là cái chỗ ban đầu mờ mờ đó chứ gì, phải không? Còn ở bên Trung Quốc thì nói chỗ đó là chỗ hỗn độn, tức là nó mờ mờ lộn xộn không biết gì hết, phải không? Lấy đó là chỗ ban đầu của trời đất, mà không biết quên là chỗ đó là chỗ mờ, tức là chỗ bất giác. Còn cái chỗ mà gốc qua là chỗ tâm sáng suốt đó, quên cái tâm sáng suốt đó cho nên nó mới thành ra mờ tối đó. Nhưng mà người chưa có giác ngộ thấu tột được cho nên chỉ thấy tới đó thôi, cho nên lấy chỗ đó là chỗ ban đầu, phải không? Cho nên gọi đó chỗ hỗn độn là chỗ ban đầu của trời đất, từ hỗn độn nó mới sanh ra một mới sanh ra hai, phải không? Thành ra chỗ đó là chỗ lầm lẫn. Cho nên ở đây khi mà nó mờ tối đó, lấy cái đó làm hư không rồi, như vậy thì quên cái sáng suốt, phải không? Giờ mới bám chặt vào cái mờ tối đó, phải không? Nó thành ra cái mờ tối rồi mà giờ mình cái sáng suốt mình đã quên rồi thì sao đây, không biết nương tựa vào chỗ nào, cho nên phải bám vào cái chỗ mờ tối đó, thành ra biến nó thành sắc, thành ra cái đối tượng rồi, thành ra cái chỗ bám của mình rồi, lấy đó làm chỗ nương. Rồi cái tâm á thì vốn là biết, phải không? Còn cái mờ tối thì nó không biết, phải không? Thì hai cái đó là sao, nó lẫn lộn nhau thành ra có tướng của tưởng, phải không? Bởi vì khi mà nó lẫn lộn rồi thì không còn rõ ràng sáng suốt nữa, cho nên là chỉ tưởng thôi, có cái tướng của tưởng ra cái tướng để mà nương. Giờ lấy cái tướng đó làm cái thân của mình để mà nương tựa, phải không? Chứ giờ đâu có chỗ nào đi nương nữa. Như vậy thì tưởng ra cái tướng đó để nương, mà đã nhận cái tướng đó làm cái thân mình rồi thì sao? Thì cái biết nó lấy cái chỗ đó làm cái chỗ tựa, không? Tức là lấy cái chỗ cái thân đó làm chỗ tựa, rồi thì đã lấy cái thân đó làm cái chỗ tựa thì tức là sao? Thì thành ra nó ở trong đó rồi, cho nên là thành ra nó ở trong đó nó mới sao? Nó mới tụ gom các cái duyên để mà nó biết, tức là gom các cái duyên trong này nè để mà nó duyên ra bên ngoài, nghĩa là lo gom góp các cái thứ để mà nó biết, để cho nó bớt mờ. Bất là mờ, sợ mà nó không có duyên thì nó lờ mờ, phải không? Tức là quên mất, nó tự sáng suốt rồi, cho nên bây giờ phải kiếm duyên này kiếm duyên kia để cho nó biết, chứ không có duyên thì thành ra nó không biết, phải không? cho nên luôn luôn là đuổi theo duyên, gom góp các duyên. Vì vậy mà gọi là ở trong cái hư không mênh mang đó đó, phải không? Thành ra bây giờ nó nghĩa là thành ra có cái mờ tối, rồi lấy cái mờ tối lăn xăng đó ở trong đầu đó, ở trong này, khi mà trong này là nó lăn xăng, nó duyên cái này duyên kia, lấy cái mờ tối lăn xăng đó đó, không thì làm cái tâm của mình, tức làm tâm tánh của mình, cho nên gọi là lấy cái gọi là cái tướng hồn nhiễu nhiễu đó làm tâm tánh của mình, một phen mà mê nó rồi thì quyết định cho là nó ở trong thân, bị nhận nó ở trong nè, ở trong nó mới duyên ra bên ngoài. Thì vậy ban đầu á thì nó là cái sáng suốt tròn vẹn, cho nên là mê nó cái thành ra không mênh mang, rồi lấy cái tướng mờ tối đó làm cái thân của mình, rồi bây giờ thấy mình là ở trong thân. Rõ ràng là mê, gọi là mê trong ngộ, cho nên điên đảo là như vậy đó. Bởi vậy mà bây giờ đã quên mất cái nó sáng suốt rồi thì bây giờ cứ lo tìm kiếm, tìm kiếm cái duyên này, tìm kiếm cái duyên kia để mà biết, để cho nó bớt lờ mờ. Vì vậy cho nên là với cái người mà thường, người thế gian thì luôn luôn trong đầu là phải nghĩ. Phải nghĩ, phải suy, phải kiếm duyên để biết. Ngồi lại mà không nghĩ không suy thì thấy giống như là ngốc. Phải không? Đó, rõ ràng như vậy. Cho nên đây đã chấp cái mờ mờ lăng xăng đó làm tâm mình rồi thì tưởng lầm tưởng nó ở trong thân. Rồi cho nên ở trong đó mới tưởng đây tưởng kia đó, đó gọi là quên mất cái tánh sáng suốt, không? Mà gọi là biết trùm khắp của mình. Cho nên đây gọi là quên cả cái trăm ngàn biển lớn trong sạch, không? Mà lại nhận hòn bọt. Nhận hòn bọt làm cho nó là coi như đó là toàn cả biển cả. Tức nhận cái biết mà gọi là ở trong đầu này thôi. Đó là coi như là đó là toàn tâm của mình, mà quên mất cái tâm nó vốn là tự nó sáng suốt rồi. Thấy không? Nghĩa là nó biết khắp tất cả, không có gì ngoài nó. Phải không? Nghĩa là do nó thì nó mới biết hết mấy cái kia. Như vậy thì nó khắp hết, nhưng mà bây giờ là giới hạn nó ở trong đầu này thôi. Chứ còn sự thật á, với cái tâm mà tự như này á, thì dù cho có duyên nó cũng biết, mà không duyên nó cũng biết. Phải không? Nó vốn là nó sáng suốt rồi. Còn bây giờ đây nhận nó trong đầu này á, thì có duyên thì biết, mà không duyên thì nó lờ mờ. Phải không? Đó gọi là cái quên mình đó, là cái đáng thương là như vậy. Cho nên đây Phật mới gọi là đó, các ông là có bọn người ở trong cái mê đó, coi như rất là coi như là đáng thương đó, đáng thương xót. Đó gọi là nhận cái sắc thân bốn đại này làm mình, nhận cái tâm mà gọi là duyên theo bóng dáng sáu trần làm tâm mình, phải không? Thì đó gọi là mê, gọi là vô minh. Kinh Di Giác gọi vô minh là như vậy đó. Kinh Di Giác định nghĩa vô minh là gì? Là nhận cái thân bốn đại này làm ta, nhận cái tâm mà duyên theo bóng dáng sắc trần là làm ta, đó là vô minh. Kinh Di Giác nói vô minh là rõ cụ thể vậy. Bởi vì nhận những cái thứ đó là những cái đó nó luôn luôn là biến đổi, nó sinh diệt, phải không? Cho nên là nó mình cũng phải thay đổi theo nó luôn luôn. Cho nên đó gọi là đi vào trong cái luân hồi, luân chuyển không có chỗ dừng.